Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng nay Chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2015, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Cư Trần Lạc Đạo. Cư Trần Lạc Đạo, đây là một trong những tác phẩm của vua Trần Nhân Tông Việt Nam. Như chúng ta biết, trong lịch sử Việt Nam, phải nói hai triều đại Lý và Trần khoảng 400 năm đã đưa cái vị trí Việt Nam lên một cái vị trí rất là quan trọng, đặc biệt phải nói về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa. Sau một thời gian dài ngót cả nghìn năm dưới ách đô hộ phương Bắc từ thế kỷ thứ nhất cho đến là đầu thế kỷ là thứ 10, và sau đó Việt Nam đã khôi phục lại nền độc lập. Và trong suốt 400 năm dưới hai triều đại Lý và Trần, Việt Nam là một, phải nói là một cái cường quốc. Và sở dĩ được như vậy tại vì các cái vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam thời bấy giờ là những cái nhà vua không những giỏi về mặt chính trị quân sự mà còn giỏi cả về mặt là đạo pháp hay là Phật pháp. Và những cái vị vua đó vừa là tài về thế gian mà đồng thời đó cũng là những cái vị thiền, là thiền sư Và đặc biệt dưới triều đại của vua Trần Nhân Tông là vào khoảng cuối thế kỷ thứ 13, là một cái vị vua phải nói là nổi bật. Nổi bật là tại vì Ngài là người đã cầm quân đánh bại hai lần quân xâm lược là Mông Cổ ra khỏi đất nước. Như ta biết, vào cuối thế kỷ thứ 13, Mông Cổ đế quốc này đã làm cho cả thế giới là khiếp sợ, run rẩy. Nhưng mà khi đến Việt Nam đã bị Việt Nam đánh bại dưới sự chỉ huy của vua Trần Nhân Tông. Và vị vua này không những giỏi về mặt chính trị quân sự mà nhà vua này đã thể hiện một cái đức tính rất là cao quý của đạo Phật, đó là không tham quyền là cố vị. Và sau khi đánh bại lần cuối cùng quân Mông Cổ vào năm 1287, 6 năm sau, nhà vua đã quản lý và đã khôi phục lại được sự hùng mạnh là của đất nước Đại Việt. Và 6 năm sau đó, nhà vua đã nhường ngôi lại cho con và sống cuộc đời tu hành. Và sau đó đã thiết lập nên, đã khai sáng nên một cái dòng thiền mang cái đặc điểm của Việt Nam, đó gọi là Trúc Lâm là Yên Tự. Và Ngài đã thể hiện ra là cái sự chứng ngộ hay là sở đắc của mình là về Phật pháp. Và Ngài đã có một số những cái sáng tác. Và trong số những cái sáng tác, tác phẩm để nói lên cái nhân sinh quan, cái sự giác ngộ, hiểu biết của mình về Phật pháp, có một cái tác phẩm gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú. Phú là một cái thể là văn học cổ của Việt Nam, nó có vần điệu và những cái câu của nó là dài ngắn là khác nhau, và nó thường có cái sự là gọi là đối nhau. Thì trong cái bài Phú cư trần lạc đạo này nó có 10 đoạn, 10 đoạn. Và cái đoạn cuối cùng đã kết thúc bằng một cái bài kệ có là 4 dòng. Cư trần lạc đạo nghĩa là gì? Cư là ở, trần là thế gian, lạc là vui, và đạo là đạo. Cư trần lạc đạo có nghĩa là sống ở đời mà vui với đạo. Kết thúc là 10 cái đoạn phú này là có bốn cái dòng. Dòng thứ nhất là cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khổng tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đổi cảnh vô tâm mạc vẫn thiền. 40 câu. Và 40 câu này nó có nghĩa nôm na là như sau. Câu thứ nhất, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, sống ở đời thì tùy duyên mà vui với đạo. Câu thứ hai, cơ tắc sang hề khổng tắc miên, đói thì ăn, mệt thì ngủ liền. Câu thứ ba, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, là trong nhà đã có cái kho báu rồi thì thôi khỏi tìm kiếm ở bên ngoài. Và câu thứ tư, đổi cảnh vô tâm mạc vẫn thiền, mình trước cảnh mà mình vô tâm thì khỏi cần phải hỏi thiền là cái gì. Thì bốn cái bài kệ này đã nói lên được cái nhân sinh quan hay là cái sự hiểu biết của cái vị vua anh minh này là về Phật pháp. Và bây giờ chúng ta thử đi phân tích từng cái câu của nhà vua này xem thử mang ý nghĩa gì. Câu thứ nhất là cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Cư trần là sống ở đời, lạc đạo là vui với đạo, thả tùy duyên thì hãy tùy duyên. Sống ở đời thì hãy tùy duyên mà vui với đạo. Câu thứ nhất, nhà vua giới thiệu đạo là quan trọng lắm. Đạo là một cái gì? Nó có mặt ở trong cái cuộc đời này, nó rất là quý. Nó quý đến nỗi mà Khổng Tử đã có lần nói rằng sáng nghe được đạo, chiều chết là cũng vui. Sáng mà nghe được đạo á thì chiều chết là cũng vui. Để nói đến đạo là một cái gì nó rất là cao quý, rất là quý báu. Thì cái chữ đạo này á, tùy theo cái định nghĩa của mỗi tôn giáo là khác nhau. Và cái chữ đạo được nhà vua Trần Nhân Tông sử dụng ở đây, đạo đó chính xuất phát từ cái chữ Dhamma. Dhamma là chữ Pali và chữ Phạn đó là Dharma, có nghĩa là pháp. Cái chữ đạo mà vua Trần Nhân Tông dùng đây thật sự ra đó có xuất xứ là cái chữ pháp ở bên Ấn Độ là cổ đại. Pháp đây là gì? Pháp đây là cái quy luật. Cái quy luật nó mang tính khách quan, không có lệ thuộc vào cái nhận thức là của con người. Và cái chữ pháp ở đây á, là được Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên với tự thân chứng ngộ đã phát hiện ra cái quy luật này. Cái quy luật mà lúc đó ngài đặt cái tên gọi là định lý duyên, là duyên khởi. Do cái này có mà cái kia có, do cái này không có mà cái kia không có, do cái này sinh mà cái kia sinh, do cái này diệt mà cái kia diệt. Đây là một cái định lý, nó nói lên rằng tất cả sự vật hiện tượng trong vũ trụ này đều có mối quan hệ mật thiết là với nhau. Không một sự vật hiện tượng nào có thể độc lập một cách tồn tại, không thể tồn tại một cách độc lập được. Mỗi con người, mỗi sự vật đều tồn tại trong cái quan hệ với một cái khác. Không thể là bất kỳ một sự vật hiện tượng nào mà độc lập mà tồn tại được. Và cái mối quan hệ này hay là cái định lý duyên khởi này, chúng ta thường hiểu nôm na đó là luật và nhân quả. Luật và nhân quả, đây là một cái quy luật của vũ trụ khách quan. Dù Đức Phật Thích Ca có khám phá hay không khám phá thì nó vẫn là hiện hữu. Tuy nhiên Ngài là người đã khám phá ra cái quy luật này, và rồi dựa trên cái quy luật này Ngài đã chứng ngộ, giác ngộ ra, và Ngài đã đi truyền đạo. Và cái chữ đạo ở đây thì đây là cái mà Đức Phật là khám phá ra, và Ngài thấy rằng cái đạo này rất là quý. Vì khi Ngài đi tìm cầu chân lý, chúng ta biết Ngài là một người thuộc dòng họ là hoàng tộc, giàu có, sung sướng. Về vật chất Ngài không thiếu gì, nhưng mà Ngài thấy rằng cái cuộc sống vật chất dù rằng đầy đủ phong phú đó, nó vẫn có một cái gì đó thiếu thốn, đau là đau khổ. Và thế rồi Ngài đi tìm cầu chân lý, và cuối cùng Ngài đã phát hiện ra cái quy luật này. Và sau đó Ngài đã về lại hoàng cung, đã truyền bá và cái sự chứng ngộ này để cho rất nhiều vị trong hoàng tộc cùng xuất gia tu tập là như Ngài. Không những vậy mà Ngài còn truyền bá cái sự chứng ngộ đó là ra khắp cả Ấn Độ, và sau đó trên toàn thế giới là hiện nay. Thì cái chữ đạo đó hay là cái chữ pháp trong cái thuật ngữ là Phật giáo, cư trần lạc đạo, sống ở đời mà vui với đạo, sống ở đời mà vui với pháp, sống ở đời mà vui với cái quy luật nhân là nhân quả. Và thả tùy duyên là hãy là tùy duyên. Tùy duyên đây là sao? Tùy duyên đây là chúng ta thấy rằng là mọi người hoàn cảnh không ai giống ai. Có người nghèo, có người giàu, có người địa vị cao sang, nhưng cũng có những người địa vị thấp trong xã hội. Tuy nhiên dù bất kỳ là cái tầng lớp nào, dù cao sang hay là thấp hèn, thì vẫn có thể vui với được cái đạo này. Tùy duyên có nghĩa là như vậy. Cái đạo này nó có sẵn ở trong cái vũ trụ này. Cái đạo này hay là cái pháp này nó có sẵn ở đó, trong tất cả mọi người là chúng ta. Và vua Trần Nhân Tông đã mở đầu cái bài kệ này là bằng cách muốn nói cho mọi người biết rằng, muốn nói cho thần dân của mình biết rằng, này quý vị sống trong cuộc đời thì quý vị hãy vui với cái đạo này, quý vị hãy vui với cái pháp này, quý vị hãy vui với cái quy luật nhân quả này. Đây là hãy vui lên. Và chúng ta thấy rằng cuộc sống của con người, như quý vị đã thấy từ mình chứng nghiệm, cũng như quý vị nhìn ra bên ngoài xã hội, quý còn quý vị thấy con người bất kể thuộc tầng lớp nào, dù nghèo khó hay là giàu có, tất cả chúng ta thấy rằng đó, không phải hề có tiền là hạnh phúc, Không phải hệ có địa vị cao sang là hạnh phúc. Không phải, không hẳn là như vậy. Mà thế rồi phần đông con người chúng ta là đau khổ. Chúng ta tranh giành nhau, chúng ta cẩu xẻ nhau, chúng ta trả thù nhau và chúng ta làm hại nhau. Nhưng ở đây một cái vị đã chứng ngộ, đã giác ngộ, một nhà vua muốn nói cho mọi người biết rằng: này các ngươi sống trong cuộc đời, các ngươi hãy vui với cái đạo, hãy vui với đạo. Đạo là một cái gì là cao quý, pháp là một cái gì là cao quý, cao thượng, nó có sẵn ở đó. Ai cũng có thể là tìm hay là thể nghiệm là được nó. Hãy vui là với nó. Sống trong cuộc đời hãy vui là với đạo. Thì đây là cái điều rất là quan trọng. Cái điều này là quan trọng lắm. Chúng ta thấy rằng vua Trần Nhân Tông khi ngài mở đầu cái bài kệ này bằng cái dòng cư trần lạc đạo á, ngài muốn chỉ ra cho mọi người thấy được cái kim chỉ nam. Sống trong cuộc đời thì cái hướng đi là thế nào? Sống trong cuộc đời là cái hướng đi, cái kim chỉ nam để cho mọi người đi, đó là sống vui. Sống vui bởi cái gì? Có phải là sống vui bởi tiền bạc không? Có phải là sống vui bởi giàu có, với địa vị, với những cái tiền nghi của đời sống không? Không, không phải như vậy. Cái kim chỉ nam vua Trần Nhân Tông muốn chỉ ra cho mọi người, đó là vui, mà hãy vui với đạo. Chứ không phải vui với tiền bạc, không phải là vui với là địa vị, không phải vui với những cái phương tiện là của đời sống, mà cái vui này là hãy vui với đạo. Đạo là một cái gì mà nó có vẻ là mơ hồ, chúng ta khó nhìn thấy, nhưng mà nó có thật. Nó có thật. Và mọi người ai cũng có cái khả năng mà đụng chạm nó. Cái đạo này nó vậy, nhưng mà ai, bất kỳ là xuất phát điểm, là giai cấp nào, tầng lớp nào, thì vẫn có thể thể nghiệm được nó, thể nghiệm, trải nghiệm là được nó. Và rồi chúng ta sẽ được là hạnh phúc. Mở đầu vua Trần Nhân Tông đã nói cho chúng ta cái hướng đi là hãy vui với đạo trong cái cuộc đời ở thế gian này. Và vừa rồi chúng ta qua phân tích cái câu thứ hai: cơ tắc sang hề khổng tắc miên, đói thì ăn, mệt thì là thì ngủ. Thì chúng ta thấy rằng sau khi mà nêu ra cái kim chỉ nam hành động cho mọi người rồi, thì bây giờ kế tiếp là cái gì? Kế tiếp là mọi người chúng ta đang hiện hữu với cái thân thể này, đang hiện hữu với cái thân xác này, và chúng ta thấy rằng cái thân xác này rất là quan trọng, vì nó là một cái phương tiện, một cái phương tiện, nó có thể làm cho chúng ta khổ đau, nhưng mà nó cũng có thể làm cho chúng ta được an vui. Chúng ta có thể tưởng tượng giống như một cái chiếc bè để đi qua bên kia là bờ sông. Bờ bên này đau khổ, bờ bên kia là an toàn, là hạnh phúc. Chúng ta chỉ có thể qua bờ bên kia bằng chiếc bè. Và chiếc bè đó là ám chỉ cho cái thân thể là của mọi người là chúng ta. Là cái phương tiện. Ai cũng có cái thân cả. Nhưng mà cái thân này phần đông là không biết sử dụng. Và rồi đã làm cho nó là đau khổ. Câu thứ hai: cơ tắc sang hề khổng tắc miên, là vua Trần Nhân Tông muốn chỉ ra, muốn nói với thần dân mọi người rằng là cái thân thể này các ngươi là cần phải nuôi dưỡng cho được là đúng đắn, nuôi dưỡng cho là đúng đắn. Đói thì ăn, đói thì ăn, mệt thì là thì ngủ. Hai cái hành động đây tiêu biểu cho cái hoạt động của cơ thể mỗi người là chúng ta, qua vấn đề ăn uống, qua vấn đề là nạp những cái thực phẩm là dinh dưỡng. Nhưng mà nạp những cái thực phẩm dinh dưỡng sao cho nó đúng. Đói là khi ăn, đây, đói thì ăn. Thì chúng ta thấy rằng là cơ thể của chúng ta nó có cái nhu cầu, nhu cầu về ăn, nhu cầu là về ngủ nghỉ. Và cái nhu cầu này là chúng ta cần phải là sử dụng nó cho nó đúng, là cho nó đúng. Trong này là nói rằng đói là thì ăn. Vì có nhiều người chúng ta biết rằng ăn là không phải là vì đói, mà ăn là tại vì ham thích, ăn là tại vì bông đùa, ăn là tại vì khoe, còn khoe của, muốn ăn những cái sản phẩm lạ, muốn ăn những cái thức ăn lạ để chứng tỏ cho mọi người rằng ta đây là giàu có. Người ta có thể chỉ cần uống một ly bia để cho nó có thể là làm cho kỹ ngon miệng, để cho vấn đề tiêu là tiêu hóa được tốt đẹp là đủ. Nhưng mà nhiều người không phải là như vậy. Và rồi là họ lại uống rất nhiều là ly bia, lại cùng ly và trở nên là say mềm. Và rồi vấn đề là làm sao mà ăn uống cho là cho nó phải. Thì liên hệ đến vấn đề ăn uống là chúng ta biết vào từ thời kỳ Đức Phật Thích Ca còn tại thế, thì Ngài đã khuyên các cái vị tỳ kheo còn của mình là phải tiết độ trong ăn uống. Tại vì chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta nếu như mà bệnh hoặc tật á, thì nó sẽ khó cho vấn đề là tu tập, cho nên cần là khỏe mạnh. Và vấn đề cái cơ thể nó khỏe mạnh thì nó liên quan đến rất nhiều vấn đề là ăn uống. Và vì vậy cho nên Đức Phật thời kỳ đó Ngài đã khuyên các đệ tử xuất gia của mình là nên tiết độ trong ăn uống. Và vì vậy cho nên vào thời kỳ đó các cái vị tăng sĩ họ chỉ ăn một ngày là một bữa, chỉ ăn một ngày một bữa là mà bữa trưa là trước ngọ, buổi chiều không có ăn mà buổi chiều chỉ có uống. Như vậy một ngày chỉ ăn là một bữa và ngày nào cũng đi bộ cả hàng chục là cái số để khất thực rồi ngồi thiền. Như vậy là Ngài đã chỉ cho các cái vị tỳ kheo là cái cách ăn uống là vừa phải, gọi là tiết độ. Ngài nói dạy ăn không phải là vì ham thích, ăn không phải là vì là bông đùa, ăn không phải là vì là khoe khoang. Nói theo cái ngôn ngữ hiện tại đây chúng ta thấy rằng ăn để sống, không phải sống để ăn. Và rồi cái ngủ nghỉ là cũng thế, ngủ nghỉ là cũng là vừa phải. Nếu như mà ngủ nhiều quá thì có người là sẽ si mê là đần độn, mà ngủ ít quá thì cơ thể nó cũng sẽ là bệnh tật. Cho nên phải có những cái giấc ngủ là vừa đủ. Cho nên ở đây chúng ta thấy câu thứ hai là vua Trần Nhân Tông muốn nói với mọi người rằng là các ngươi là cần phải giữ gìn sức khỏe, cần phải giữ gìn sức khỏe ngang qua vấn đề ăn uống ngủ là ngủ nghỉ. Và rồi kế tiếp là cái câu là thứ ba, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, Gia trung là ở trong nhà, hữu bảo là có cái kho báu, hữu tầm mịch thì thôi đừng tìm kiếm bên ngoài nữa. Chúng ta thấy rằng cái câu đầu tiên là Ngài chỉ cái kim chỉ nam để mà hướng đi trong cuộc đời. Câu thứ hai là Ngài chỉ là phải giữ gìn sức là sức khỏe. Và câu thứ ba là ở đây là gì? Câu thứ ba ở đây là Ngài chỉ cho chúng ta một cái hướng đi là hướng đi ở đây là gì? Hướng đi ở đây là hướng vào bên trong nội, là nội tâm, đừng có hướng ra bên là bên ngoài. Cái này quan trọng lắm thưa quý vị. Gia trung hữu bảo, hữu tầm mịch. Trong nhà đã có cái kho báu rồi, thôi đừng có đi kiếm ở bên ngoài nữa. Cái kho báu ở đây là gì? Cái kho báu đây chính là cái là Phật pháp. Chính là cái quy luật đó. Chính là cái quy luật là nhân quả. Và phải hướng vào là bên trong, phải hướng vào bên trong nội là nội tâm. Cái hướng đi là phải hướng vào bên trong là nội tâm, chứ không phải nhìn ra bên ngoài. Phải khép mắt lại và phải ngồi thiền, phải nội quán là hướng vào là bên trong. Chúng ta biết rằng là Phật giáo nói riêng và cái xu hướng ở Ấn Độ cổ đại là những cái pháp môn tu luyện là đều hướng nội. Họ không hướng ngoài, vì ngoài là nó mang cái tính là ảo giác. Hướng ra bên ngoài là phan duyên. Con mắt mà nhìn thấy sắc thì nó sẽ tạo ra thức, thức rồi tạo ra là xúc, thọ, tưởng, tác, ý, rồi đến hỷ luận là vọng tưởng. Con mắt mà nếu như nhìn ra bên ngoài, mở ra nhìn bên ngoài thì nó dễ đi tới vọng là vọng tưởng. Cho nên rằng là phải nhìn vào bên trong, phải khép mắt lại, nhìn vào bên trong nội quán. Nội quán nhìn vào là bên trong. Vì khi nhìn vào bên trong á, mình mới cảm nhận được. Vì chân lý hay là pháp nó hiện hữu khắp mọi nơi, nó hiện hữu ngay trong mỗi con người là chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải khép mắt lại, chúng ta nội quán, quay nhìn vào bên trong tự thân để chúng ta cảm nhận là cái pháp đó, cảm nhận là cái đạo đó. Vì vậy cho nên Đức Phật có nói rằng ta chỉ trong cái thân có mấy tấc này thôi mà ta có thể đi đến tầng cùng là thế giới. Ta chỉ với cái thân có mấy tấc này thôi mà ta có thể đi đến tầng cùng là thế giới, là ta có thể là biết hết. Và khoa học ngày nay người ta cũng thấy là như vậy. Vạn vật đang hiện hữu đây, hình như nó có một cái chung. Hình như nó có một cái chung. Và cái gì chung đó là trong mỗi người ai cũng có hết. Ai cũng có. Và mình phải nhìn lại vào bên trong cái con người của chúng ta thì đó là một hướng đi đúng. Đây là một cái hướng đi đúng. Mình lắng nghe, mình lắng nghe cái con người còn của mình, lắng nghe nội tâm còn của mình. Chúng ta biết rằng nếu như ai là Phật giáo, ai đã nghĩ đến hay là thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, thì cái phương thức hay là cách tu tập của Quan Thế Âm là thế nào? Quan Thế Âm, quan là quan sát, thế là thế gian, âm là âm thanh. Quan sát lắng nghe cái âm thanh đau khổ của là thế gian, đã lắng nghe, lắng nghe cái tiếng kêu đau khổ là của chúng sanh, lắng nghe tiếng kêu đau khổ của chúng sanh đó, nồi quán cái âm thanh đó, để rồi từ đó mà giúp cho mọi người là tu tập là như vậy. Hãy nhìn vào trong tự thân còn của mình, nồi quán để mà có thể cảm nhận được cái đạo hay là cái pháp đó. Đừng có nhìn ra bên ngoài đó, gia trung hữu bảo, trong nhà là đã có cái kho báu rồi. Cái kho báu đó chính là Phật pháp đấy. Cái kho báu đó chính là Niết bàn cực lạc đó, nó ở ngay trong tâm của mọi người đó. Đừng có đi tìm kiếm ở bên ngoài. Nhưng cái hướng đi mà ra bên ngoài đó đều là ảo, đều là ảo giác. Và ở đây thì nhà vua đã chỉ cho chúng ta là cái hướng đi là hướng đi là hãy nhìn vào bên, hãy nhìn vào bên trong, đừng có nhìn ra bên, đừng có nhìn ra là bên ngoài. Và bởi vậy cho nên khi mà ứng dụng á, là Đức Phật có dạy là mọi người đừng có mọi người là phải tự mình xem mình có lỗi hay không có lỗi, chứ đừng có nhìn lỗi của người, đừng có nhìn lỗi là của người khác. Đó, trong vấn đề mà ứng dụng cái câu này là hãy hướng vào là bên trong, xem tự mình có lỗi hay không có, hay không có lỗi, chứ mình đừng có nhìn ra bên ngoài, mình nhìn người này, mình nhìn người kia, mình xem tự người này có lỗi hay không có lỗi để mà mình là khen chê họ. Tu không phải là như vậy. Tu là từ mọi người phải hướng vào bên trong, xem tự mình có tiến bộ hơn trước đây hay là chưa. Đó, hướng đi là hướng nội. Và rồi thế rồi thì sẽ đưa đến cái gì? Khi mà hướng nội rồi thì sẽ đưa đến cái gì? Thì đây chính là cái câu là thứ tư. Vô tâm đổi cảnh mạc vẫn thiền. Vô tâm là cái tâm mình không có tham, không có sân, không có si. Đổi cảnh là đối diện với cái đối tượng. Chẳng hạn như chúng ta đang đứng trước một con người đẹp, chúng ta đang đứng trước một cái cảnh vật đẹp đó, nghĩa là đối cảnh nhưng mà vô tâm. Mạc vẫn thiền thì đừng hỏi gì là thiền nữa, vì cái vô tâm đó chính là chính là thiền. Con người chúng ta sợ gì là đau khổ, tại vì khi mà đối cảnh á, là chúng ta thường tham sân si. Không tham thì sân, không sân là thì si. Khi mắt chúng ta thấy một sự vật đẹp thì chúng ta bị hấp dẫn, bị lôi cuốn, đó là tham. Chúng ta nhìn thấy một cảnh vật đẹp, một con người đẹp, nhưng mà họ lại không thèm mình, họ lại không để ý mình, và thế rồi là mình tức, mình sân hận. Vì sao? Vì mình đã không thỏa mãn, vì người đó đã không thỏa mãn được cái lòng tham còn của mình. Đó, tham không được thì sân, mà cả tham và sân đều là si mê, đều là ảo, là đều là ảo giác do con mắt hướng ngoại. Do con mắt nó hướng ngoài và nó tạo ra cái ảo giác. Và rồi từ cái ảo giác đó có người mình bị lôi cuốn vào cái vòng là si mê, biểu hiện là tham, không tham thì là thì sân. Cho nên là vô tâm đổi cảnh. Thì cái câu thứ tư này là cái kết quả của một cái câu thứ ba. Câu thứ ba là hướng nội để làm gì? Hướng nội để mà vô tâm. Vô tâm đây là không tham, không sân, là không si. Đó. Và cái vô tâm ở đây thì vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế thì ngài đã có dạy rồi. Ngài dạy các cái vị tỳ kheo á, là cần phải hộ trì sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi mắt thấy sắc, đặc biệt là sắc đẹp, thì không nắm tưởng chung, không nắm tưởng riêng. Mà nếu như lỡ đặt khởi lên cái thích hay không thích thì phải là đoạn trừ ngay. Đã, Đức Phật dạy như vậy. Như vậy gọi là hộ trì cái con mắt. Khi con mắt nó nhìn thấy một cái sự vật hiện tượng đẹp, hấp dẫn thì không được nắm tưởng chung, không được nắm tưởng riêng. Và phàm có hỷ ưu khởi lên thì phải đoạn trừ ngay. Đã, Đức Phật lúc xưa Ngài dạy rõ là như vậy. Tương tự như vậy cho cái lỗ tai, nghe một cái âm thanh hay thì cần phải gì? Không nắm tưởng chung, không nắm là tưởng riêng. Nếu như có hỷ ưu khởi lên thì phải đoạn trừ ngay. Tương tự như vậy cho lỗ mũi, cho lỗ miệng, cho cái thân này và cho cái ý. Mỗi người chúng ta như vậy có sáu cái giác quan, và sáu cái giác quan này nó tiếp xúc với sáu cái đối tượng. Và khi tiếp xúc như vậy, Đức Phật dạy rằng cần phải hộ trì nó, giữ gìn nó là bằng cách là như vậy: không nắm tưởng chung, không nắm tưởng riêng. Nếu như có hỷ ưu khởi lên thì phải đoạn trừ liền. Thì trong sáu giác quan đó, chúng ta thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì năm giác quan đầu chúng ta dễ biết rồi. Bây giờ cái giác quan là thứ sáu là ý. Ý chẳng hạn như chúng ta ngồi mà chúng ta nhớ lại cái chuyện là năm xưa, nhớ đến một người nào đó, nhớ đến một cái sự việc nào đó làm cho chúng ta vui, làm cho chúng ta buồn, thì đó là ý nó đang hoạt động. Đó. Thì ý khi mà nó nhớ lại về những cái đối tượng đó làm cho vui buồn thì cần phải đoạn trừ liền. Đó. Cần phải đoạn trừ. Đó. Và như vậy cái câu thứ tư vua Trần Nhân Tông nói: vô tâm đổi cảnh thì thiền chính là ở đó. Thiền chính là vô, chính thiền chính là vô tâm. Vô tâm ở đây chúng ta được thấy, được biết là vào thời kỳ Đức Phật Ngài nói rõ là vậy đó. Tâm. Thì khi mà một cái vị hành giả tu tập cái tâm mình đến cái độ mà không tham, không sân, không si, thì vị đó là chứng ngộ A-la-hán. A-la-hán là một cái vị đã giải thoát, không còn tham sân si, và vì đó đã chứng ngộ được cảnh giới gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là một cái trạng thái tâm thanh tịnh, mát lành, không còn tham sân si. Đó. Thì như vậy là chúng ta thấy vô tâm có nghĩa là như vậy. Như vậy qua bốn cái câu kệ là vừa rồi của vua Trần Nhân Tông, chúng ta có thể là nhắc lại trong cái bài phú gọi là Cư Trần Lạc Đạo. Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khổng tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đổi cảnh vô tâm mạc vẫn thiền. Sống ở đời thì hãy tùy duyên mà vui với đạo, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Trong nhà là đã có kho báu rồi, không cần phải đi tìm kiếm ở bên ngoài. Trước cảnh mà vô tâm thì đó chính là thiền. Bốn cái câu kệ vừa rồi chúng ta thấy rằng vua Trần Nhân Tông đã đúc kết lại cho chúng ta thấy một cái nhân sinh quan rất là tuyệt vời của nhà vua, và rất đúng với lời là Phật dạy. Như hồi nãy chúng ta phân tích Câu thứ nhất là Ngài muốn chỉ ra cho mọi người thấy rằng trong cuộc đời đạo hay là pháp hay là Phật pháp rất là quý, và chúng ta hãy vui với cái đạo đó. Và câu thứ hai là gì? Câu thứ hai là muốn nói lên rằng muốn được vui về cái đạo đó thì trước tiên bạn phải giữ gìn sức khỏe. Thì sau khi bạn giữ gìn sức khỏe rồi thì bạn phải làm gì? Câu thứ ba đó là cái suy nghĩ nhận thức của bạn là phải hướng nội, đừng có hướng ra bên ngoài. Hướng nội để làm gì? Hướng nội để thấy được chân lý, hướng nội để thấy được pháp, hướng nội để được vô tâm. Mà vô tâm đây chính là sự an lạc, chính là sự hạnh, là hạnh phúc ở câu thứ tư. Đó. Thiền để làm gì? Thiền để được vô tâm. Thiền để được gì? Thiền để được an, là an lạc. Chúng ta thấy một vị vua đã biểu hiện cái sự hiểu biết của mình ngang qua bốn cái dòng kệ rất là tuyệt vời, và chúng ta đã được là nghe, đã được là phân tích. Và như vậy với cái bài kệ này giúp cho mọi người chúng ta có thêm được cái kinh nghiệm sống trong cuộc đời. Trong cuộc đời ở đây quý vị thấy đau khổ lắm. Đọc báo chỉ là quý vị thấy hết hiện tượng này đến hiện tượng khác, và con người chúng ta hầu như mất phương hướng, sống không biết để làm cái gì, và cứ lao vào ăn chơi, lao vào những cái thú vui, những cái cuộc là mua sắm là phạm tội một cách là phải nói rằng quá là dữ dội. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng trong thư viện những cái lời của những cái người xưa, đâu đó chúng ta may mắn chúng ta tìm đọc, may mắn chúng ta là được nghe, để làm gì? Để chúng ta thấy rằng trong cái cuộc đời mà đau khổ là như vậy, nó vẫn có một cái gì rất là cao quý. Cái cao quý đó vẫn có mặt là ở đó. Nhưng mà cái của chúng ta là gì? Cái của chúng ta là phải làm sao phải tìm cái đó, làm sao phải thực hiện được là cái đó. Và vì vậy cho nên là cái bài kệ này chúng tôi thấy rằng là mỗi người chúng ta giống như nên học thuộc. Bản thân chúng tôi cũng vậy, chúng tôi đi chia sẻ Phật pháp cho mọi người, chúng tôi rất là vui vì chúng tôi có dịp để ôn lại, chúng tôi vui vì chúng tôi càng là mạnh mẽ hơn. Những cái nhận thức đó chúng tôi nhớ, không có quên. Và quý lắm thưa là quý vị, rồi quý vị sẽ thấy rằng rồi một lúc nào đó mọi người, cái thân phận của con người rồi nó sẽ tới, rồi chúng ta sẽ bình tật, rồi nó sẽ tới, già nua sẽ tới, chết rồi nó sẽ tới. Và lúc đó không ai cứu được mình hết, không ai cứu là được mình ngoài trừ bản thân còn của mình đó. Ngoài trừ bản thân của chính mọi người là chúng ta, khi cái chết tới không ai cứu được. Và rồi từ mọi người chúng ta mình phải biết xử lý như thế nào, và muốn vậy thì ngay từ bây giờ mình cần phải học họ, mình cần phải là tập luyện để đến cái giây phút đó là mình biết cách để mà xử trí. Vì lúc đó cha mẹ anh em thầy bạn không ai giúp đỡ được mình hết, và con đường đi trước mặt là tối hay là sáng là do cái hiểu biết, do cái nhận thức của từng mỗi người là chúng ta. Vì vậy cho nên quý vị thấy rằng cuộc đời này là địa ngục, nhưng mà trong cái địa ngục này nó vẫn có tia sáng của thiên đàng, của an vui là hạnh phúc, với điều kiện là chúng ta phải tìm hiểu, phải hành trì. Bởi vậy cho nên là chúng tôi rất vui là thấy rằng quý vị sáng chủ nhật thay vì đi chơi, quý vị đã bỏ tí thời giờ đến đây để cùng chúng tôi ôn tập, trau dồi cái hay cái đẹp ở trong cái vũ trụ này. Và rồi xin chúc tất cả chúng ta sống được an vui, hạnh phúc trong cái cuộc đời là khổ đau này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.